Một bữa cơm trưa tươm tất một chút do Tịnh Khê nấu cố gắng để mời riêng một cá nhân, người nữ tiếp viên hàng không mà cô vừa đọc một bài viết ngày hôm qua. Người nữ tiếp viên trong một trận khủng bố đã hy sinh thân mình cứu mấy trăm người hành khách trên chuyến bay, và cô đã hy sinh. Các bạn có tin không? Trời đất ơi, nói là vậy. Các bạn có tin không? Cô vừa kể chuyện với Tịnh Khê, ngay lập tức linh hồn cô ấy đã về đây trước mặt. Và cả cô và cả Tịnh Khê đều phát lạnh từng luồng. Cô giở tay áo cho Tịnh Khê thấy. Để các bạn thấy rằng ai nói rằng không có linh hồn, không có luân hồi nghiệp quả, không có nghiệp quả báo đền, thì hãy đến đây ở cùng vị Lê Pháp chỉ một tháng thôi. Các bạn sẽ chứng kiến người thật việc thật, những con người chết từ bao nhiêu năm, trăm năm, ngàn năm, vài ngàn năm trước tìm về. Và người cô này nổi gai ốc lên và lạnh đến không chịu đựng nổi, và tất cả mọi người trong nhà thờ đều chứng kiến. Thậm chí những file giảng cách đây 10-15 năm, mỗi ngày cô tìm lại những file giảng để cô đưa lên. Có đến hơn 6.000 cái file giảng của vị Lê Pháp trong 41 năm. Đây là sự chia sẻ những gì mà đôi mắt âm dương, đôi mắt tâm linh, những gì mà cái phép lậu tận minh của Đức Ông cho cô mượn. Cô đều chia sẻ với các bạn, với tất cả chúng sanh, với tất cả quần chúng trong cõi quả địa cầu này. Để biết để chi các bạn? Biết để nhận chân được cái án nghiệp, nhận chân được thiện quả hay là ác nghiệp, nhận chân được quá trình báo đền nghiệp quả. Và quá trình báo đền nghiệp quả chính là nguyên cốt, cứu cánh của mỗi một con người, của phần linh căn, âm căn của thể trần xác trong thời hiện đại. Và chính quá trình báo đền nghiệp quả đó đã dẫn thể trần xác, linh cách, âm cách, vân vân đi về đâu sau một báo thân, nghe các bạn. Mà để các bạn thấy rằng tất cả những linh hồn từ muôn nghìn đời kiếp chết đi rồi, không mất đi đâu cả. Nếu chưa đi đầu thai, chưa được đi đầu thai, thì sẽ tiếp tục luân hồi nghiệp quả, sẽ tiếp tục lang thang giữa chốn bụi hồng, sẽ tiếp tục làm chiếc bóng giữa cõi hiện hữu vô tình, sẽ tiếp tục đi lang thang, đứng nhìn vào mâm cơm của người khác, nhìn vào căn nhà của người khác, nhìn vào hạnh phúc của người khác để mà thèm muốn, để mà rớt nước mắt, bi thương, thống khổ cho cảnh của người khác hoặc cám cảnh của mình. Cũng như cô đây, nếu nói rằng không có ngày nào cô không khóc, nước mắt cô chảy cỡ bằng biển, bằng sông. Cô khóc tối ngày, chỉ cần cảm thương cho một cảnh ngộ là cô lại khóc. Và từ cái sự hạnh phúc của người khác, niềm vui của người khác đạt được cũng làm cô khóc, vì tủi thân cho chính thân mệnh của mình. Một con người mà chưa hề biết đến niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là bong bóng xà phòng các bạn ạ. Và cô đã từng nói rồi, những gì mà cô chịu đựng trong 65 năm làm người của cô thì cô nhất định cô phải đánh đổi nó, đổi đen thành trắng. Cô đã từng giảng nhiều lần rằng một bà mẹ chồng chẳng hạn, đã từng bị đàn áp, bị mẹ chồng của mình, bị chồng của mình, bị hoàn cảnh xã hội đàn áp mình suốt một thời. Thì đến khi mình lại có đứa con dâu, đứa con rể, đứa cháu ngoại thì có hai thái độ. Một là sẽ hất hủi, đàn áp, đài ải trở lại. Ngày xưa tao làm mẹ chồng, tao bị mẹ chồng. Ngày xưa tao làm dâu, tao bị mẹ chồng đàn áp thảm thương. Phải bụng chữa vượt mặt, vẫn phải nuôi heo 5-7 nái, cắt cỏ cho trâu, phải đi ra đồng chặt củi về nhà và phải về sớm để nấu cơm hầu cha mẹ chồng. À, bây giờ thì chúng mày những đứa con dâu thời đại mới này, giặt có máy giặt, lau nhà có máy lau nhà hiện đại nhất, rửa chén đã có máy rửa chén. Thế thì chúng mày khổ ở chỗ nào? Còn cô, cái người đã bị đàn áp, đã bị thống khổ, đã bị bi thảm, đã bị chà đạp nhân phẩm, sĩ diện và danh dự suốt 60 mấy năm làm người, thì cô bảo rằng đừng bao giờ để cho bất cứ một ai phải chịu sự đau đớn mà cô đã chịu suốt mấy mươi năm làm người. Phải thương yêu con dâu của mình, đừng để cho con dâu nó bị xa vào hoàn cảnh đàn áp y như mình ngày xưa. Vậy đó các bạn, cũng như một lần một bạn môn sinh vị lập pháp bị sách nhiễu, bị đưa vào tư tưởng, những tư tưởng xấu về người cô, đã đến nói chuyện thẳng trước mặt cô rằng người ta hỏi con rằng mày làm công quả cho vị lập pháp 2 năm nay, bây giờ bà có chùa, bà có đình, chùa miếu mạo bà đầy đủ hết trơn rồi, bà đẩy mày ra đường tứ trụ của bà. Mày à, mày là trưởng ban đối đối nội à, trưởng ban đối nội chỉ là người nhóm bếp chứ làm gì, và sao mày không đi đi, mày vẫn còn ở đó hoài vậy, bà có coi mày ra gì đâu, bà có tứ trụ rồi. Thế là anh bạn đó lên nói trước mặt cô rằng người ta nói con, sao mày còn ngồi quá hoài vậy, mày không rời bỏ ra đi đi, mày cống hiến phò trì gầy dựng gánh vác cho pháp đạo mấy năm nay, và bây giờ trọn vẹn có nhà thờ, có đền chùa miếu mạo rồi, có tứ trụ rồi, thì bà có cho mày làm cái chức vụ nào ra gì không, trưởng ban đối nội chỉ là người nhóm bếp. Anh bạn đó nói thẳng vào mặt cô. Và anh đã mời những người khác nữa đi ra quán cà phê để anh tâm sự rằng ai muốn làm trưởng ban đối nội, ngày mai tôi về tôi nói với cô chuyển chức vụ đó cho, tôi không muốn giữ nó nữa ha. Và rồi cô nói sao? Cô nói rằng, cô xin lỗi không nói tên nha, con ơi, con nghe cô nói cho rõ đây. Một con người từ nghèo khổ đi bán ve chai với chiếc xe đạp nát, thì sau khi này giàu có vượt qua tất cả thì có 2 thái độ. Một là họ sẽ đem chiếc xe đạp đó sơn son thép vàng để trong góc nhà để kỷ niệm. Thứ hai là họ sẽ quăng chiếc xe đạp đó cho đồng nát. Cô là người thứ nhất, nhớ kỹ lời cô đi nghe con. Vậy đó các bạn. Thì bây giờ ở đây thôi, trở lại câu chuyện chính cô nói ngày hôm nay. Có những pha giảng mà suốt 10 mấy năm trời, cô chỉ cần mở ra thì tất cả những gì trong đó, nghiệp chướng của con người hiện tại trong thời điểm cách đây 10 mấy năm, binh, bùa, phép, phù chú, trấn yểm, vân vân, nó đều còn nguyên đó trong tàng thư lưu trữ. Và một lần nữa khi cô mở ra, cô kiểm lại thì nó lại nhảy ra trong hiện tiền và lại vẫn còn đánh phá cô như cũ các bạn ạ. Khủng khiếp lắm là như vậy đó các bạn. Nhưng nó đánh nhẹ hơn, và chỉ khi cô dẹp cái file đó đi, không tiếp tục trang trải, không lắng nghe nữa, thì từ từ nó sẽ phai đi. Còn thí dụ trong thời điểm hiện tiền thì cô trả có thể nửa năm, một năm và thậm chí 2 năm trời chưa vượt qua được nghiệp quả để cứu một môn sinh. Như mấy cái trường hợp hiện thời này mà cô đang thất bại thảm thương đó các bạn. Nói như vậy để các bạn biết rằng thuyết luân hồi nghiệp quả của nhà Phật là cái thuyết chủ lực, là hiện thực nhất trong tất cả mọi đời kiếp, mọi hoàn cảnh, mọi xã hội, từ hiện đại cho tới quá khứ, từ Việt Nam cho tới ngoại quốc, từ tất cả các đường hướng tu tập khác, thảy đều có nghiệp quả luân hồi theo dòng luân hồi chuyển kiếp của pháp đạo. Nghe các bạn, Chỉ có điều là người ta cố tình chối bỏ nó hay không tin nó, nhưng không phải người ta chối bỏ là người ta có thể đuổi được cái linh hồn của người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, người chủ nghiệp quả của mình ra khỏi nhà nếu mình không thương, không ưa, không xót thương và không tặng cho một mâm cơm, một bữa cơm, một bộ đồ, một bịch gạo, một sấp giấy tiền như vị Lê Pháp vẫn làm một hàng tháng suốt bao nhiêu năm nay. Và các bạn có biết không, rất nhiều con người, người ta cười chê, người ta bảo rằng đạo Phật là không cho phép chiêu đãi phần âm, mà cô chiêu đãi tối ngày, cô cho phần âm ăn tối ngày này nọ gì. Cô lấy cái gì bảo đảm rằng cô cho họ ăn được? Cô lấy gì bảo đảm rằng việc cô làm đạt đến kết quả? Các bạn à, tôi gieo một nắm hạt, và nắm hạt đó lên hay không tôi tự biết. Tôi có chụp hình đưa cho các bạn thì xin lỗi nha, các bạn có thể nói đây là nắm hạt gieo ở vườn nhà hàng xóm cũng được, không sao cả. Nhưng vấn đề rằng tôi biết cái nắm hạt đó có lên hay không. Và với sự tận tâm, tận lực của tôi từng ngày, từng giờ, nắm hạt đó trở thành một mớ rau, và mớ rau đó trở thành cái nồi canh ngon ngọt, không hóa chất ở cõi thiền, hay là nó là mớ rau mua ngoài chợ đầy hóa chất. Chúng tôi biết. Chúng tôi biết rằng chúng tôi làm được gì, các bạn ạ. Và chúng tôi tin vào điều đó, chúng tôi thấy điều đó, chúng tôi xác tín được điều đó. Nếu không xác tín ư, con người ta chẳng bỏ công sức của mình để 41 năm nay mà đi theo một đường hướng tu tập và hoằng pháp vô căn cớ, không có một sự xác tín và không có một cái gì để tin được bằng đôi mắt của hiện hữu thường trần, nghe chưa? Người cô vị Lê Pháp này nhìn thấy hết. Và khi chúng tôi làm việc nào mà chúng tôi thất bại, chúng tôi thảy đều biết. Và chúng tôi sửa sai được hay không, chúng tôi thảy đều biết. Vì vậy, giờ phút này đang lên cơn lạnh thứ nhì, xin mời nhờ cô chờ tôi thêm một chút. Mỗi một lời giảng của người cô này, mỗi một chia sẻ về kinh nghiệm máu xương suốt 41 năm nay, thảy đều là người thật, việc thật. Và ở đây có nhiều những con người mà đang ở trong đạo tràng vị Lê Pháp, các cháu đang tu tập theo người cô vị Lê Pháp, các bạn thảy đều chứng minh, chứng thực và tin điều đó là sự thật. Còn ai không tin, mặc tình, chỉ cần biết nắm hạt ở nhà tôi đã lên thành rau, thành trái, và chúng tôi lần hồi hưởng được quả ngọt từ những hạt mình gieo. Vậy đó, chào các bạn, chúng ta tiếp tục. Mời linh hồn của người nữ tiếp viên hàng không. Tôi xin lỗi, tôi không tìm lại được đâu, tôi mệt lắm, tôi đang mệt mỏi lắm. Mời, đặc biệt mời cô, một lát nữa nhờ Tịnh Khê làm cho một bịch gạo, một xích giấy tiền và một bộ đồ. Thôi lát đi con, mệt lắm con, mệt quá rồi. Từ giờ tới chiều tôi sẽ tặng cho cô, và tôi ca ngợi cô vì sự hy sinh của một thể trần xác, một tấm lòng đại lượng, từ bi, hỷ xả, bao dung, rộng lượng, chia sẻ, yêu thương, trang rãi, khô cứu được mấy trăm con người. Mấy trăm con người đó đi kèm với mấy trăm cái hộ gia đình, có chồng, có vợ, có cha, có con, có công danh, có sự nghiệp, có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Mấy trăm con người được cứu là mấy trăm sinh mệnh đi kèm được hưởng phúc lạc và hồng ân. Thì đây hỏa chăng là bàn tay của Thượng Đế lòng lành, đây hỏa chăng là lực ứng cứu của các đấng ngôi cao, và linh hồn của người nữ tiếp viên hàng không này xứng đáng được thoát bay về trên để ngồi vào cái ghế cao nhất của mượn những thánh quả cao nhất, mất công lao tu tập nhiều đời nhiều kiếp, chỉ đánh đổi nghiệp quả trong có một sát na. Giống như Đức Phật đã nói rằng một bà lão mà ăn mày, khi đang nghe tin Đức Phật đến đâu đó để thuyết giảng, thì bà ấy nguyện rằng suốt một ngày hôm nay xin được bao nhiêu tiền thì nhất định sẽ đem cúng Phật bấy nhiêu. Cuối ngày bà xin được có 10 đồng bạc lẻ, bà mua được 2 ngọn nến bà đem đến. Và cô nhớ không có rõ ràng hết nha các bạn, và bà đem đến cái khố duy nhất lành lặn của bà dâng cúng Phật. Con chỉ đi xin, con phát nguyện, nhưng con chỉ xin được có 10 đồng và mua được có 2 ngọn nến, và con dâng cúng cho Phật cái vái duy nhất lành lặn của con. Và ngay lập tức Đức Phật vui vẻ hoan hỷ mà nhận, và ngay lập tức bà đã được chứng đắc quả dự lưu. Dự lưu là gì các bạn biết không? Dự lưu có nghĩa là sang đời kiếp, sang thân sau lại biết đến chánh pháp, lại quy hồi chánh pháp, lại đi theo con đường của Phật dạy và lại về cửa đạo. Đó là quả dự lưu. Quả dự lưu là lưu hành hậu kiếp, kiếp lai sanh nha các bạn. Còn cô nói rồi, hiện kiếp này ư, còn bao nhiêu ngày tháng năm đều phải vay trả báo đền nghiệp quả tiền kiếp. Nói để cho các bạn thấy rằng phải sợ cái chuyện gieo nghe chưa, đừng gieo thì không phải gặt. Nợ bao nhiêu ráng mà còng lưng đi làm trả nợ đi, đừng oán thán ức kết kêu ca, đừng có cầu xin ứng cứu, không ai đưa tay ra ứng cứu cho các bạn đâu. Bởi vì nợ thì phải trả. Người cô này suốt 41 năm đã đưa vai ra gánh nghiệp quả thế cho chúng sanh. Và cái sự sống của người cô này từng ngày từng giờ vẫn sống không bằng chết. Sự đau đớn đánh đổi từng ngày từng giờ thành nỗi uất hận, sân si, uất kết không nguôi từng ngày từng giờ. Nhưng người cô này vẫn biết tội do đâu, công do đâu và nghiệp quả này do đâu mà chịu các bạn ạ. Cầu xin tín chúng Trần Dương, cầu xin cho tất cả chúng sanh thảy đều biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau và biết hy sinh đồng quà tấm bánh, miếng cơm, tấm áo, manh quần để chia sẻ cho những số phận hẩm hiu. Cứ việc ăn đi con, những số phận hẩm hiu đó à, mỗi một cái bàn tay cúi xuống chìa ra bàn tay để dìu đỡ một người té ngã, một cái hạt cơm chia sẻ cho con kiến, một bàn tay cắm một cái cành que nhỏ để cho cái đóa hoa hồng bị gãy dập đêm qua được tươi nở trọn đời hoa. À, một cái nấm phong, một cái xô nước tưới cho cái luống hoa cỏ ở cõi thiền. À, tất cả công quả không đi đâu mất cả, còn nguyên đó dưới ánh sáng ban ngày. Và nó tiếp tục trừ cộng nhân chia nghiệp quả nha các bạn. Nó tiếp tục ghi vào cái túi công đức vô vi. Nếu sự hy sinh của các bạn là sự hy sinh không có tính toán và trao đổi. Còn nếu các bạn phát nguyện con đến chùa để tu 1 năm, 2 năm, 3 năm làm công quả, thì công đức các bạn làm được ở trong chùa đem trừ vào nghiệp quả hiện tiền các bạn đã gieo. Nhưng mà xin lỗi nha các bạn, chuyện nó nhỏ lắm. Các bạn làm được 1 đồng, 10 đồng, các bạn trừ được có 1 đồng, nghe chưa? Còn nếu khi mà các bạn làm bằng cái tâm mở ra, chia sẻ, cho đi, trao tặng, vân vân, thì 1 đồng các bạn được tới 9 đồng lợi. Nghe chưa các bạn? Thôi chào các bạn đây. Cô đói lắm rồi. Cả ngày hôm buổi sáng tới giờ, nó không cho cô ăn cái gì trong miệng hết. Ủa, cô nói bậy. Cô đã được uống một ly cà phê sữa Tịnh Khê làm, và bây giờ cô phải ăn, nếu không nó cho cô nhịn nữa đó. Chào các bạn.